Cho nên trí tuệ, trong trí tuệ là có biết bao nhiêu cái hành nằm ở bên trong. Như vậy thì khi chúng ta nghe một cái pháp trí tuệ thì nó sẽ hiện bày chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta nhiều cái cách thực hành để làm thế nào đó, đạt được cái cứu cánh của trí tuệ, tức là công đức. Tại vì trí tuệ là hiểu biết mọi cái hành đưa đến công đức. Còn nếu mà hiểu biết mọi cái hành mà đưa đến cái không công đức hay là cái tai họa thì đương nhiên điều đó gọi là ngu si chứ không có gọi là trí tuệ. Như vậy thì nếu mà trí tuệ chỉ là một sự hiểu biết mà vô tác dụng, tức là không làm gì được, không giúp gì được ai, thì cái trí tuệ nó trên đó đâu thể được gọi là trí tuệ. Trí tuệ gì mà làm được vậy? Đến với trí tuệ thì nó phải có một cái, nó phải ẩn chứa một cái năng lực hành động ở bên trong. Cho nên vì vậy trong lý nó có sự. Rồi thì cái sự đó đó, mà khi được hành ra đó, thì tất cả những cái được hành đó, đó nó chỉ đều là để thể nghiệm cho cái lý mà dẫn dắt cái hành. Thì cái hành đó nó sẽ chứng minh được rằng là cái lý đó là chúng. Cho nên vì vậy cái tiến trình tu học của đạo Phật mới phải trải qua bốn cái tiến trình, gọi là đó, tín, giải, hành, chứng. Tín là đầu tiên hết, tin xong thì mới hiểu theo cái tin đó, hiểu theo cái đức tin đó rồi thì mới làm theo cái hiểu của đức tin đó, rồi làm xong thì nó đưa đến một cái kết quả thực chứng là đúng, là cái đức tin nó đúng, cho nên gọi là chứng. Anh nói là trải qua tín, giải, hành, chứng. Như vậy thì mọi cái hiểu của chúng ta nó phải ảnh hưởng theo cái tin theo đạo Phật đó. Thành ra nếu mà cái hiểu của chúng ta mà tin vào giải thoát thì cái hành của chúng ta là hành giải thoát, thì chúng ta chứng được sự giải thoát. Còn nếu mà cái tin của chúng ta mà nó không tin vào giải thoát mà nó tin vào phúc báo thì mọi cái hành của chúng ta là hành phúc báo, mà chung cuộc thì chúng ta chứng được phúc báo không mà không phải chứng được giải thoát. Và đạo Phật thì có hai con đường đó, là con đường của xuất thế và con đường của thế. Thì con đường của thế đó là con đường của phúc báo nhân thiên, con đường của xuất thế là con đường của cái sự mà giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì đối với Đức Phật thì nếu một cái người nào có đức tin của họ không đủ vào sự giải thoát thì ít nhất họ cũng tìm vào cái vấn đề mà phúc báo, tức là cái sự mà hưởng thụ của họ. Thì nếu mà họ tin vào cái phúc báo đó, họ làm mọi cái hành của cái phúc báo lên trên đó thì họ sẽ chứng được cái phúc báo, cho nên họ có phúc. Thì nếu mà như vậy đó thì dù sao họ cũng đỡ khổ, ít ra thì họ cũng ở một cái chỗ mà là ít khổ nhất ở trong cảnh khổ, đó là cõi trời. Thì có thể nói là cõi trời chỉ có khổ cỡ chừng 0.5%, còn thì ở mấy cõi kia thì có thể là cái khổ nó cứ tăng, còn địa ngục thì nó khổ 100%. Thế thì ít ra thì cũng diệt được một cái khổ phần nào, tuy rằng là ở cái cõi mà khổ tập nó thì là không có diệt tận được khổ, thành ra vẫn sống chung với khổ. Còn cái pháp xuất thế của Đức Phật đó, thì là cái pháp đó là diệt tận khổ, tức là không còn khổ nữa, thì đó mới gọi là giải thoát. Tức là không còn cái khổ nào hết, cho nên mới nói chữ diệt. Nó đạo diệt, diệt là diệt sạch cái khổ tập, thì đó là giải thoát. Nếu như vậy thì tùy theo cái đức tin. Thì như vậy thì chúng ta cũng hiểu là thế thì tùy theo cái đức tin thì Phật pháp đó, thì Đức Phật dạy mình một pháp, nhưng mà tùy theo cái người thì tin vào giải thoát, cái người thì tin vào phúc báo. Vì vậy Đức Phật ví dụ giống như cơn mưa nó rơi xuống một cánh rừng, cây cổ thụ thì hút nhiều nước, cỏ thì hút ít nước. Thành ra Đức Phật cũng nói một pháp đó, nhưng mà nếu người nào tin vào giải pháp thì người đó chứng quả, người đó được thành tựu diệt tận khổ. Còn người nào không tin vào giải pháp thì người ấy cũng có thể có phúc báo nhưng mà vẫn pha trộn với khổ, tức là vẫn phải chịu khổ. Thế thì Nếu mà gọi là người tu Bồ Tát đạo là hồi hướng thì có nghĩa là mọi cái suy nghĩ, tức là mọi cái gọi là giải của mình á, và mọi cái hành của mình á, đó, đều tập trung hết 100% năng lực của giải cũng như là hành, đều tập trung vào cho cái vấn đề theo cái đức tin nói trên đó. Thì cái người nào mà tập trung được như vậy á, thì cái người dễ chứng. Thế thì cái người mà tu phúc báo cũng vậy, nếu mà họ tin vào phúc báo và họ hành phúc báo, họ tin phúc báo và họ hành phúc báo á, một cách gọi là triệt để á, thì họ sẽ đạt được phúc báo. Còn nếu mà tin phúc báo nhưng mà không hành phúc báo, cũng giống như là một cái người tin rằng là mình trúng số, mình có phúc nhưng mà lại chẳng có bao giờ mua số, mà cứ chỉ có ngồi đó là cầu là làm sao cho mình được như thế, thì đương nhiên là người đó không thể nào đạt được. Thành ra hành với giải nó phải đi chung thì nó mới đạt được kết quả là chứng. Còn nếu hành và giải không đi chung á, thì chứng không bao giờ xuất hiện. Thế chứng không bao giờ xuất hiện thì đức tin nó không bao giờ được xác nhận là chúng hay là sai. Thành ra vì vậy không có tín giải hành chứng. Thành ra vì vậy thì là bất tín. Bất tín thì tự dưng ra bất giải thì tự nhiên bất thành, bất thành thì tự nhiên bất chứng. Thì đó là cái nghiệp của đại đa số nó phản phù. Thành ra từ mà có thể có từ những cái phúc báo mà sinh lên cõi trời, cho đến có từ những cái công đức mà sinh về cảnh giới của Đức Phật, thầy đều phải dựa vào đức tin. Tức là phải tin. Thế bây giờ nếu mà chúng ta tin vào phúc báo, chúng ta làm phúc báo cho ráo riết, như là chiều hôm qua chúng ta có đề cập đến, là chẳng hạn thì dụ như chúng ta làm phúc báo trên mọi mặt, chúng ta có thể là giúp cho những người bị bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, thì trong tương lai khi chúng ta thành tựu được cái phúc báo đó, thì tự nhiên chúng ta sinh ra là không bao giờ bị những thứ bệnh về những cái mà tạm đó được, tức là không có bị bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, bệnh bao tử. Đó. Nên bây giờ cái người Việt Nam mình hay cho tiền người nghèo mổ mắt, thì như thế với những cái nhân duyên như vậy, nhiều đời nhiều kiếp mình không bao giờ bị đau mắt, mắt không bao giờ bị cái gì hết. Nếu những người mà thường xuyên mà giúp cho những người mà bị ung thư thường xuyên, thì như vậy nhiều đời sau mình không bao giờ sinh ra, không bao giờ bị ung thư. Thế là nếu mà chúng ta mà tin vào cái phúc là như vậy, và chúng ta thường xuyên hành, chúng ta tin và hiểu như vậy, và chúng ta thường xuyên hành động để chúng ta chứng được cái điều đó, thì điều đó sẽ xảy ra, tức là cái quả đó sẽ thành tựu. Anh ta phải trải qua tin rồi hiểu theo cái đức tin. Bên ngoại đạo hiểu theo đức tin của ngoại đạo, mà chính pháp thì hiểu theo cái đức tin vào chính pháp. Thế thì bây giờ nói hồi hướng, tức là cái tâm mà gọi là hành động theo mà là tín giải hành chứng một cách triệt để vô cùng, một cách tròn vẹn vô cùng, thì đương nhiên nó cái năng lực mà triệt để mà tròn vẹn nó, thì đương nhiên nó là một cái nhân tố mạnh mẽ to lớn, thì dĩ nhiên kết quả nó sẽ nhanh, nó sẽ mau chóng. Hơn nữa thì trong chúng ta tụng kinh Địa Tạng ấy, thì chúng ta cũng hiểu ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật có giải thích, là tức là giải thích cho ngài Địa Tạng là lý do gì đó mà cùng làm một cái phúc mà người thì hưởng nhiều, kẻ thì hưởng ít. Thì Đức Phật giải thích là như thế này, có ba trình độ nói chung. Đó là một trình độ thì khi mình làm được một cái phúc báo nào đó thì mình đều hồi hướng cho bản thân mình với cho gia đình mình. Thì như thế đó thì mình được phúc tối đa là ba đời. Nếu mình làm nó mà mình hồi hướng cho chúng sinh á, thì mình được hưởng phúc đó vô lượng đời, nhiều đời. Nếu mà mình làm nó một cái phúc nào đó dù nhỏ bé mà mình hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, thì cái phúc đó vĩnh viễn không bao giờ mất. Thành ra cái phúc vĩnh viễn không bao giờ mất gọi là vô lậu, cái phúc đức mà có thể mất nó gọi là hữu lậu. Thành như thế chỉ có một cái gọi là công đức vô lậu, đó là vấn đề hồi hướng, hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Thì khi hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề đó thì nó trở thành công đức vô lậu, mà nếu mà hồi hướng tới mặt của thế gian thì nó trở thành là công đức hữu lậu. Mà khi công đức hữu lậu thì là lúc có lúc không đó. Và khi lúc có lúc không tức là lúc thì lạc, lúc thì hết lạc, hết lạc là khổ à, con người luôn luôn như vậy. Người ta không cần phải đối diện với khổ người ta mới cảm nhận được khổ, người ta chỉ cần đối diện với cái mà là cái phúc của người ta nó tuột ra khỏi tầm tay người ta là người ta thấy khổ rồi, chứ chưa cần người ta phải gặp khổ. Chỉ cần không thấy phúc nữa đã là khổ rồi. Thành thử ra à, vì cái lý lẽ nói trên đó ha, thì cái phúc đó là đại khái gọi như là cái phúc báo của thế gian đó, nó không có đủ đưa đến một cái phúc thật sự, tức là phúc thật sự như mong muốn con người, tức là một cái phúc mà con người được hưởng mãi mà con người không có khổ. Nếu mà con người thực sự mà muốn hưởng được một cái phúc, được hưởng một cái phúc mà gọi là hưởng mãi mà không bao giờ cạn đó, thì đương nhiên con người phải chọn cái vấn đề là vô lậu. Thì khi con người chọn cái vấn đề vô lậu á, thì có nghĩa là con người là chọn theo một cái tinh thần rằng là mình tạm thời đó là mình nói là phổ giai hồi hướng, tức là có cái nghĩa rằng là tất cả chỉ có đó, chỉ có cho một mục tiêu thôi. Thì như vậy đó thì tất cả vấn đề mà gọi là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, tức là như hôm qua chúng ta cũng có nói đến rằng là bởi vì cái Phật pháp đó là một cái giáo pháp là thanh tịnh, tức là có cái nghĩa là thanh tịnh, là sở dĩ nói thanh tịnh á là nó vượt lên trên cái thiện ác, là bởi vì cái thiện nào đó cũng vẫn không xả được ác, cái thiện nào cũng vẫn có cái ác len lỏi ở bên trong, cho nên là thượng đế nó nếu mà nghiên cứu cho kỹ là cũng ác à, đó, cho nên thượng đế cũng trừng trị thẳng tay mà cũng đầy đọa những cái kẻ nào đó xuống dưới địa ngục một cách nghĩa là không có một chút chần chừ, cho xuống luôn dưới địa ngục mà không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà cứu được hết, tức là coi như nó vĩnh viễn chịu khổ. Điều đó là một điều kinh dị ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật thì vượt trên cái thiện đó, cho nên cái thiện của đạo Phật nó là cái thiện không có trừng phạt, không có ghét đó. Mà cái thiện của đạo Phật là khi nào cũng cứu và khi nào cũng cảm thông với lại cái vấn đề là một kẻ nào đó nó phải chịu khổ vĩnh viễn, mà luôn luôn nghĩ là cái khổ là cái khó chịu ghê lắm, mà nếu nó phải chịu vĩnh viễn nữa thì rằng là quả là một sự nghĩa là khổ của khổ, cho nên rằng là cần phải cứu. Nên Bồ Tát không có thể nào mà vui vẻ hay là an tâm khi mà còn có một chúng sinh chịu khổ. Bồ Tát có thể do những cái trí của Bồ Tát thì Bồ Tát có thể cảm nhận được mọi cái cảm nhận của nhất thiết chúng sinh, không có do giống như là cái tình cảm, cái ý thức của chúng sinh chỉ biết mình mà thôi, còn không có cảm thông được với lại mọi kẻ khác. Còn cái trí của Đức Phật thì Đức Phật cảm thông được hết, nên Đức Phật cảm được một cái người mà họ phải chịu khổ á, là họ khổ ghê lắm rồi, mà bây giờ họ lại phải chịu cái khổ đó vĩnh viễn thì đương nhiên là khổ của khổ, nên là cần phải cứu họ, tội chứ. Nhất là dưới cái con mắt mà nhân quả đó thì Đức Phật cũng nhìn thấy rõ rằng là tất cả chúng sinh đó trải qua nhiều cái kiếp sống của luân hồi đó, nó cũng có nhân duyên với mình cả, cho nên tìm cách để cứu rồi. Anh vì như thế đó mà nói cái tâm thiện của Đức Phật đó là nó vượt ra khỏi thiện với lại ác. Thành ra do đó đó, nếu mà chỉ có nói đạo Phật là thiện đó thì e là người ta sẽ lầm cái thiện của Đức Phật với lại cái thiện của các tôn giáo hay là cái thiện của Nho gia. Vì vậy đó mà mới nói Phật pháp đó là không phải là thiện pháp nữa, Phật pháp là thanh tịnh pháp. Là Phật pháp là cái giáo pháp mà thanh tịnh. Thành ra do nơi cái thanh tịnh đó mà nó mới có thể cái thiện đó nó có thể tỏa đến kẻ ác được. Còn nếu nó chỉ là thiện pháp đó thì cái thiện đó nó không thể nào mà nó có thể làm nó lan qua được cái bờ phía của ác được. Là bởi vì cái người thiện không bao giờ chấp nhận mọi cái ác. Người thiện không chấp nhận sự mà hòa hợp giữa thiện và ác. Người thiện không chịu là mong muốn là mình đồng tồn tại với cái ác. Người thiện không có muốn hòa bình với cái ác. Và cái ác thì dĩ nhiên là nó là như thế rồi. Nhưng mà thanh tịnh thì Đức Phật thì là muốn đem cái thiện thanh tịnh đó đến với mọi cái thiện ác của chúng sinh. Tức là làm cho cái người thiện đó thanh tịnh và làm cho kẻ ác nó cũng thanh tịnh. Và Đức Phật nghĩ rằng chỉ tại vì cái đức tin nó sai, thì cái giải của nó sai, thì cái hành của nó sai, thì cái chứng của nó là khổ. Thành ra tất cả những cái chứng của nó là khổ tận. Thành ra cái đức tin của nó là cái khởi đầu của khổ, là khởi đầu của tận. Thì từ cái đức tin mà nó hiểu theo đức tin và nó thực hành theo đức tin, cho nên nó tạo nên tận. Như vậy thì là do nơi cái đức tin nó sai, thành ra cái hiểu với cái hành nó là khổ, chung quy nó chứng được khổ. Thì với cái giải cái hành nó là tận, là chung quy nó chứng được là khổ. Còn nếu cái đức tin nó là chúng, tức là đức tin thanh tịnh, đức tin thanh tịnh thì giải thanh tịnh, hành thanh tịnh thì chứng được kết quả là thanh tịnh. Cho nên chư Phật đã chứng được kết quả gọi là thanh tịnh pháp thân. Là Đức Phật thật sự là ai? Đức Phật thật sự chẳng là ai. Và Đức Phật thật sự là tất cả. Bởi vì Đức Phật thiên bá ức hóa thân, cho nên Đức Phật có thể là bất cứ ai. Mà Đức Phật không là ai là bởi vì Đức Phật thật sự không phải là một cái hóa thân nào, mà Đức Phật là cái gốc mà có thể sinh ra mọi hóa thân. Thì cái gốc sinh ra mọi hóa thân nó gọi là pháp thân. Thành ra chân thân Phật thường được gọi là pháp thân, tức là thanh tịnh pháp thân. Mà pháp thân thì như trong kinh nói là vô sắc vô hình vô ảnh tượng. Thì pháp thân không có hình, không có tướng. Còn hóa thân thì có tướng. Thì Đức Phật thì nếu mà người ta tin vào cái pháp thanh tịnh đó, người ta hiểu theo cái pháp thanh tịnh đó, thì khi người ta hiểu theo cái pháp thanh tịnh đó thì người ta gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Trí tuệ là bởi vì như hồi nãy tôi có định nghĩa, trí tuệ sẽ đưa đến những hành động tạo thành công đức. Thành ra vì vậy đó, khi mà có một đức tin thanh tịnh thì tự nhiên cái giải, tức là cái hiểu nó rất là thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đấy đó, thì nó đưa đến một cái hành thanh tịnh. Thì giải thanh tịnh tức là hiểu được con đường của thanh tịnh, đó là thanh tịnh pháp. Hiểu thanh tịnh pháp là trí tuệ, là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Là vì vậy thành ra hiểu theo thanh tịnh. Vì vậy cái tâm thanh tịnh đó đó mới đồng cảm, mới thông cảm với lại tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy á mới thề là cứu khổ cho đến cùng, cho đến không một chúng sinh nào còn khổ. Còn nếu không có một cái tâm thông cảm mà đồng cảm thì nghĩ rằng là họ mắc mớ gì tới mình, mà mình sướng là được rồi. Còn kẻ nào nó khổ kẻ nó, phúc ai lấy hưởng. Thì con người thường là suy nghĩ như vậy, không có một cái tâm cảm thông. Thành ra vì vậy cái tâm mà không cảm thông với con người, mà không cứu được con người đó, thì đương nhiên cái tâm ấy nó không có được thanh tịnh rồi. Còn cái tâm thanh tịnh là cái tâm cảm nhận, cho nên vì vậy mới thể độ nhất thiết chúng sinh. Thế thì khi mà có cái ý tưởng phải độ chúng sinh, cho nên mới nghĩ cách để độ và nghĩ cách để hành. Thành ra vì vậy từ cái giải đó, từ cái tâm thanh tịnh, nó gọi là thanh tịnh đạo, nó mới phát sinh ra cái thanh tịnh hành. Thanh tịnh hành là sự mà hiện thân để độ sinh, hiện thân dưới địa ngục để độ sinh, hiện thân ở cõi trời để độ sinh, và hiện thân ở bất cứ cõi nào để độ sinh. Thành ra vì như vậy thành tựu vô lượng công đức. Thì khi mà thành tựu vô lượng công đức như vậy đó, thì như là hôm qua chúng ta cũng có giải bày rồi, thì đương nhiên cái tạng thức bây giờ nó chỉ là một thứ thôi, tại vì rất thiết để phổ ra một hướng đến cái vấn đề thanh tịnh. Thành ra vì vậy đó, ở trùng tử của A Lại Gia Thức đó, là toàn bộ chỉ là một thứ, đó là thanh tịnh. Thanh tịnh cho nên rằng là có trí tuệ cho nên soi chiếu được hết. Bởi vì vậy mới ví nó là kính, kính là tấm gương, là cái kính, đại là to lớn, viên là không bao quát, không chừa sót một cái gì hết. Thành ra vì như thế, thấy hết thời chúng sinh, thấy hết thời mọi pháp, từ pháp hữu hình cho đến pháp vô hình, từ thấy sắc pháp cho đến thấy vô sắc pháp, từ thấy những cái quá khứ cho đến tương lai, thầy đều rõ ràng, cho nên nói nó là đại viên kính. Thì cái tâm đồng cảm, không có một cái chỉ biết tôi, mà cái tâm đồng cảm đấy thể hiện ra quyết hết thời chúng sinh, để quan sát là biết là chúng sinh nào còn khổ thì còn cứu. Và đương nhiên cái vấn đề cứu của đạo Phật là không phải cứu khổ, có nghĩa là chỉ có ban cho họ cái vấn đề họ mong cầu, mà ban cho họ cả những cái vấn đề mà họ không đủ trí tuệ để mong cầu, đó là giải thoát. Cho nên khéo léo gieo nhân duyên giải thoát cho họ bằng vấn đề là nhân duyên cứu cái khổ nhất thời, cứu cái khổ nhất thời để kết cái nhân duyên giải thoát cho họ trong tương lai. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo tiểu thừa phải đi khất thực. Đi khất thực là có cái ý mà không phải lười biếng, mà đi khất thực có nghĩa là để cho người ta cúng. Người ta cúng á, thì thứ nhất người ta có cái phúc cúng tăng hiện tại, cái thứ hai người ta có cái nhân duyên với tăng. Và khi người ta có nhân duyên với tăng thì tăng mới có thể độ người ta. Mình không thể độ được một người mà không có nhân duyên với mình. Mình chỉ có thể độ được những người mà hữu duyên với mình. Cho nên công chuyện độ đó, bước đầu tiên đó, gieo nhân duyên. Rồi bước thứ hai đó thì mới dựa vào cái có nhân duyên của thiên hạ đó mà độ thiên hạ được. Cũng giống như bây giờ đó, chẳng có một cái vị nào có thể độ được minh chủ khủng bố đó. Bởi nó không có nhân duyên mới lại chính pháp đó. Mà nó chỉ có nhân duyên mới lại ác pháp thôi. Thành ra muốn độ nó thì làm sao phải gieo cho nó một cái nhân duyên với chính pháp thì mới độ nó được. Nhưng mà bởi vì nhân duyên ác pháp của nó sâu dày, cho nên là từ địa lý đó, từ xã hội gì nó cũng cách xa với cái chính pháp vô cùng. Nó cũng sinh ra một cái xã hội không có chính pháp, ở một cái địa lý cũng không có chính pháp, mà hoàn toàn xung quanh nó không có một cái gì có chính pháp, tức là cô lập mọi cái nhân duyên chính pháp. Cho nên vì như thế khó độ ghê lắm. Thế thì nếu mà một cái tâm mà nghĩ đến độ chúng sinh như vậy đó, thì cái tâm ấy là một cái tâm thanh tịnh. Thì cái tâm thanh tịnh đó thì tâm ấy là tôi đấy. Hả? Thì tâm thanh tịnh thì tôi thanh tịnh. Thì khi mà tôi thanh tịnh đó, thì cái ý kiến của tôi á, nó rất là thanh tịnh. Thì cái ý kiến của tôi là cái nhìn, mà cái ý của tôi nó lại không phải là ý thức, không phải là cái ý kiến của một cái ý thức, tức là chỉ biết tôi, mà nó là một cái ý kiến của cái vấn đề thanh tịnh là biết hết chúng sinh, cho đến quan sát, biết hết chúng sinh cho đến quan sát chúng sinh là dùng cách gì để độ, thì độ. Tức là biết hết cái mối nhân quả của chúng sinh, cho nên vì như thế gọi là diệu quan sát trí. Còn cái vấn đề mà cái mặt na, cái tôi đó nó thanh tịnh vô bờ, nó không có cái ngã, nó chỉ có sự mà lân mẫn chúng sinh, cho nên gọi là bình đẳng tinh trí. Nó coi chúng sinh như mình. Ngày nào chúng sinh còn khổ thì ngày ấy mình còn phấn đấu để cứu cho bằng được. Giống như là ngày nào mình còn khổ thì mình phải cố gắng phấn đấu. Còn đây, một ngày nào đó mà còn một chúng sinh nào còn khổ thì Bồ Tát cũng vẫn phấn đấu để mà cứu cho được. Thành ra cái tâm của Bồ Tát như thế đó là coi tôi và mọi chúng sinh y hệt như nhau. Coi cái sự cứu khổ cho tôi với cứu khổ cho chúng sinh hệt như nhau. Coi cái sự mà làm sao mà tôi được giải thoát cũng như chúng sinh được giải thoát hệt như nhau. Cho nên vì vậy cái tôi đó rất là bình đẳng, nên gọi là bình đẳng tính trí chứ không gọi là mặt na. Đó mới thành cái diệu quan sát trí. Thì vì như thế đó thì tất cả những cái vấn đề mà mắt thấy tai nghe của mọi sự của mình đó, thấy nó đều nằm ở trong cái vòng thanh tịnh. Cho nên nó thanh tịnh hóa mọi pháp. Mà khi nó thanh tịnh hóa mọi pháp thì đương nhiên là nó có khổ. Bây giờ mình cứ suy nghĩ như vậy là tại vì mình bị cái thức, cho nên là mình nhiều khi đánh mất cái lạc mà tự tạo cái khổ. Bây giờ nói cái ví dụ thôi, bây giờ mình đem cái nhà trắng của chúc phục mình bỏ vào trong cái một cái khối toàn là dinh thự của mấy đại gia mà giàu nhất từ 1 đến 10 thế giới, thì tâm sẽ tham với chúc phục mà sao mình khổ quá anh ơi, đó sao mà mình nghèo dữ vậy. Nhưng mà giờ nếu mà đem đó mà để ngay đây thôi chứ chưa cần phải đem về Việt Nam để thôi, thì mình sẽ cảm thấy cũng có hơn một chút tự hào là mình chẳng thua ai, mà mình thấy mình cũng nghĩa là tự tin ghê lắm. Thế thì nó do những cái hoàn cảnh như vậy đấy. Thành ra cái người mà thanh tịnh á thì mọi cái sự đó nó diễn ra nó không theo cái thức của cái sự so sánh so đo của những cái mắt thấy tai nghe, mà nó do nơi ở nơi như ở nơi một cái trí thanh tịnh. Và cái trí thanh tịnh đó thì mình cũng chỉ thấy một cái là cái lợi lạc của mình không phải là ở cái vấn đề cái mức hưởng thụ của mình, mà cái lợi lạc của mình á là ở cái vấn đề công đức của mình. Mà công đức của mình đó là nó hoàn toàn nó phải được phối hợp với trí tuệ và từ bi. Nên nếu mình không có trí tuệ và từ bi thì công đức của mình không bao giờ thành tựu. Và nếu mà mình chỉ nhìn với cái vấn đề trí tuệ và từ bi để tạo cái công đức thì đương nhiên rằng là mình không có bao giờ bận tâm tới những cái thức mà so sánh với người này người nọ, hay so sánh với lại thứ này và thứ kia. Cho nên vì như vậy đó mà ngài Vĩnh Gia Huyền Sát là đệ tử của Nguyễn Năng mà được gọi là nhất túc giác, là chỉ có một sau một đêm mà giác ngộ, một đêm gặp Nguyễn Năng nói pháp đó, nói về vô sinh, mà rồi thì giác ngộ, rồi ngài làm bài ca, bài ca chứng đạo, gọi là chứng đạo ca đó. Thì đối với lại cái ngài Huyền Giác thì đây là khi ngài nói như vậy thì chúng ta có thể thấy được cái vấn đề rằng là khi mà cái trí mà dưới mọi cái mắt thấy tai nghe đó thì cái trí nó như thế nào. Thì ngài nói rằng là cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần, tâm bất bần. Tức là cái người mà thích tử nghèo nàn luôn luôn xưng mình là bần đạo, xưng mình là một người bần cùng, nhưng mà kỳ thật thì thân thì bần thôi chứ tâm chẳng bần tí nào. Đấy, thân thì bần, thân thì nghèo thiệt đấy, nhưng mà tâm thì không có nghèo. Đó. Thì ngài mới nói tiếp là bần tắc thân thường phi lũ hạt. Nghèo là tại vì trên thân này bốn mùa chỉ có một thứ bộ đồ đó thôi. Đó. Đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Còn ở đạo á thì cái tâm này nó chứa cái chân bảo vô giá. Thì như thế thì ngài nói rằng là thân bần nhưng mà tâm bất bần. Thì như vậy thì đối với lại người thế tục á thì họ chỉ có trọng cái làm sao thân đừng bần. Còn tâm bần hay không bần họ không cần. Còn đạo thì ngược. Đạo thì thân không mang, chỉ có mang cái tâm đừng bần. Cho nên nói là bần tắc thân thường phi lũ hạt. Nghèo á, nghèo thật. Cho nên là thân này chỉ có một cái chiếc áo cà sa. Nhưng mà đào tắc tâm tàng vô giá chân này, đào thì chứa được cái chân bảo vô giá. Hả? Sở dĩ nói là vô giá chân là bởi vì rằng là hả? Lợi hả? Gọi rằng là lợi vật ứng cơ vô bất tận, tức là có thể làm lợi cho mọi người, ứng với lại căn cơ của mọi người, làm lợi cho mọi người không bao giờ cùng tận. Hả? Thì như thế đó mới nói rằng là tâm ấy là tâm mà chứa vô giá chân. Như vậy thì nếu mà tâm thì người ta không có nhìn thấy, đạo người ta cũng có nhìn thấy, nhưng mà cái thân ở bên ngoài đó, y phục quần áo đời sống của mình, nhà cửa của mình, người ta nhìn thấy. Đấy, thì tất cả cái nhìn thấy nó thuộc về thức, còn còn cái trí nó không phải, nó chỉ thấy những cái mà thuộc về thức, nó thấy những cái thức không thể thấy. Còn những cái thức thấy thì nó cũng đều thấy, và những cái thức không thể thấy thì nó thấy. Cho nên nó thấy được tâm, nó thấy được đạo. Còn cái thức kia thì không có thể thấy được, thấy được cái tâm, thấy được cái đạo. Thì chỉ thấy được cái thân mà không thấy được cái tâm, cho nên lo thân nhiều hơn lo tâm. Còn đạo đó thì hiểu rằng là thân là dụng cụ của tâm. Hả? Tâm là chủ, thân là chỉ là công cụ thôi. Cho nên vì vậy lo cho chủ chứ không cần phải lo cho tớ. Còn chúng sinh thì không thấy tâm, cho nên mà kệ tâm, tại không thấy, cho nên không quản, chỉ thấy thân, cho nên yêu thân lắm, nhưng mà không có yêu tâm. Cho nên cái tâm kia nó có nát bét như thế nào đi nữa cũng chẳng màng. Vì vậy Đức Phật mới ví dụ cái câu chuyện ông trưởng xả với bốn bà vợ, để ví dụ cho cái bà vợ cả bị bỏ bê chính là tâm. Đúng không ạ? Còn ba bà kia được cưng, được mến đó, là đều là thuộc về là tài vật, tài sản, bản thân mình. Yeah. Mới lại vợ con của mình ở cuộc đời này. Thì Đức Phật mới ví dụ như vậy. Rồi Mạnh Tử là á thánh của Nho Gia. Thì Mạnh Tử có nói như vậy. Hả? Kỳ lạ. Người ta coi cái tâm á, kém quá đi, cho nên người ta mất cái búa, cái đinh. Người ta mất con chó, con mèo. Người ta biết đi tìm, nhưng mà cả thiên hạ nếu đánh mất tâm mà chẳng ai thèm tìm. Hóa ra thì họ coi cái tâm của họ thua con chó, con mèo, thua cái búa, cái đinh. Thì kể ra chính xác đấy. Người ta đánh mất cái tâm đó, người ta không có màng. Cái tâm người ta nó có thê lương, nó có ô nhiễm, nó có biến đổi khí hậu gì ghê gớm đi, ở trong cái tâm người ta cũng chẳng buồn bận tâm. Người ta chỉ muốn sao cho cái thân này của người ta, cái nhan sắc này người ta đừng biến đổi, đừng bị ô nhiễm. Còn cái tâm của người ta nó có xấu xí đến giường nào chăng nữa không sao đâu, tại không ai thấy. Cũng giống như là thợ ở bên Việt Nam đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế, mỗi lần mà đóng mà đem về á, mà tôi kiểm tra lại thì tôi mở ra tôi xem, tôi bảo tại sao bên trong này là sao không có làm đàng hoàng, không có đánh vẹt ni, không có này kia. Thợ sẽ nói trời ơi đâu có ai nhìn này xưa không. Đó, ta thấy cái ngoài thôi, mấy cái này bên trong mà làm chi. Thì đó là cái tâm lý chung đấy. Ở bên Việt Nam là vậy. Thế mà cứ xét cái mặt trong nó là thê thảm lắm, ầu tả lắm. Chỉ có mặt ngoài nó là sơn phết, là làm cho bóng loáng, cho đẹp thôi. Đó. Thế thì trở lại thì chính vì cái vấn đề mà cái trí đó mà nó nhìn mọi sự á theo trí, cho nên vẫn hài lòng lắm. Giống như là vĩnh gia vĩnh giác vẫn là hài lòng, là cho dù là thân bần nhưng mà tâm không bần. Cho nên kẻ mà thân phú mà tâm bần thì cũng chẳng có bố thí và giúp được cho ai. Nhưng mà nếu một cái kẻ thân bần mà tâm bất bần thì là lợi vật ứng cơ chung bất tận. Tức là nghĩa là ứng cơ của chúng sinh để mà làm cho chúng sinh được lợi, nó không cùng tận, không bao giờ cùng tận. Thế thì là cái dầu đó mới đáng kể. Cái dầu công đức đó mới đáng kể. Để cái dầu công đức đó mới đưa mình tới một cái vấn đề gọi là một cái hạnh phúc mà không bao giờ tắt. Hạnh phúc không bao giờ tắt, nó là gọi là vô lậu. Thì đó là công đức. Và không bao giờ tắt đó cho nên mới giải thoát. Còn nếu có lúc tắt, có lúc sinh thì đương nhiên là không phải giải thoát. Thế giải thoát là của vấn đề vô lậu, không cùng tận. Thành ra vì vậy công đức cũng không cùng tận, trí tuệ cũng không cùng tận, từ bi cũng không cùng tận. Cho nên chư Phật
rất là cảm ơn chúng sinh, bởi vì chúng sinh không cùng tận. Bởi do chúng sinh không cùng tận cho nên sự cứu độ của Ngài cũng không cùng tận. Do sự cứu độ của Ngài không cùng tận cho nên trí tuệ, từ bi, công đức của Ngài cũng không cùng tận, cũng thuộc diện vô lậu. Đấy, như vậy thì tất cả những cái vấn đề của tiền ngũ thức á, nó đều trở thành một cái sự mà gọi là lợi lạc, đó, thành tựu. Và chưa kể rằng là qua tất cả những cái ngũ thức đó, mà cái diệu quan sát trí đó, quan sát để mà độ sinh, là quan sát chúng sinh nên dùng thân nào độ và hiện thân đó độ. Cho nên vì vậy tiền ngũ thức đó đều được trở thành gọi là thành sở tác trí. Thành ra tâm của Đức Phật đấy là tứ trí, còn cái tâm của chúng sinh thì không. Cho nên cái tầm nhìn của chúng sinh với cái tầm nhìn của chư Phật nó cách xa nhau vời vợi, một trời một đất vậy. Thì nói một cách mà tổng kết đó là cái thức chỉ có nhìn thấy được những cái gì mà mắt thấy tai nghe ngay trước mình thôi. Đó. Còn cái tức là nhìn thấy được hữu sắc thì là hữu kiến, vô sắc là vô kiến. Còn đối với lại trí á, thì từ sắc hay vô sắc, từ hình hay là vô hình, hả? từ đã xảy ra, đang xảy ra hay chưa xảy ra, cái trí thầy đều thông suốt. Còn cái thức là chỉ có thấy những gì mà là đang xảy ra mà thôi. Đó. Thành ra vì như vậy nó thì như thế thì chúng ta có thể so sánh để mà thấy rằng là tám thức nó thua tứ trí đến cái mức như thế nào. Cho nên nói rằng là chúng sinh đó dùng cái thức đó để mà suy nghĩ cái trí của Đức Phật thì suy nghĩ không ra, tại vì cái thức đó nó có giới hạn, cái trí thì nó vô giới hạn. Lấy cái giới hạn mà đo lường cái vô giới hạn thì là chuyện không tưởng, cho nên không có đo lường được. Vì vậy Phật trí mới được gọi là bất khả tư nghì, tức là chúng sinh không thể nào suy nghĩ nổi, cũng không thể nào luận nổi, không thể nào mà luận nổi, bàn nổi, tức là gọi là bất khả nghị. Còn không thể nào tư duy nổi thì gọi là bất khả tư, thì không thể tư duy và cũng không thể luận bàn được thì gọi là bất khả tư nghì. Anh ra vậy cái Phật trí đối với chúng sinh đó là như thế. Anh nói nếu chúng sinh cứ dùng cái thức mà học Phật trí thì chúng sinh học không được, thì cũng giống như là ban sáng tôi có nói là giống như con ếch mà nếu nó ngồi dưới đáy giếng đó, thì cái con ếch đó, mấy con ếch nó nói chuyện với nhau, nó nói rằng là ai bảo trời cao đất rộng chứ mình thấy trời còn chút à. Đó, cho nên mới nói là ếch ngồi đáy giếng trông trời bằng vung, thì nhìn trời nó chỉ bằng có cái nắp thôi. Đó. Thế thì nếu mình dùng thức để mà nhìn trí thì đương nhiên trí lại còn vô hình vô ảnh đó. Thì chúng ta đương nhiên rằng là thức khó nhìn ra lắm. Thành ra vì vậy đó thì chúng ta dùng thức học Phật cho nên chúng ta học hoài, chúng ta nhức đầu mà chúng ta nói sao vẫn không hiểu được, vẫn không tưởng ra được, vẫn không nghĩ ra được. Thế thì làm cái cách nào để mà chúng ta có thể hiểu và tưởng ra được thì nếu chúng ta không phát cái tâm tứ trí thì chúng ta không hiểu được. Cũng như chúng ta muốn ăn chay trường thì cái quan trọng nhất là cái đầu tiên là chúng ta phải phát tâm ăn chay. Còn nếu mà chúng ta muốn ăn chay trường mà cái tâm mà phát cái tâm ăn chay chúng ta không phát, chúng ta không nghĩ gì tới chuyện ăn chay mà chúng ta đòi ăn chay trường thì chuyện đó là không được, thì chúng ta làm không được. Chúng ta muốn cai rượu thì trước tiên chúng ta phải phát một cái tâm bỏ tâm cai thì chúng ta mới cai được. Còn nếu chúng ta nghiện rượu mà chúng ta không phát cái tâm cai đó mà chúng ta muốn bỏ rượu là chuyện không bao giờ thành công. Cũng thế. Cho nên nếu mà chúng ta không phát cái tâm tứ trí mà chúng ta học cái đạo của tứ trí đó, không bao giờ chúng ta học thành. Bởi vì tứ trí nó cứ bị thành ra rằng là nhỏ xíu theo cái thức của mình. Cho nên vì vậy, rốt cuộc tứ trí của đạo Phật nhỏ xíu là chỉ đủ để mình cầu nguyện cho mình, cho con, cho cái. Đó. Đó, nó thành thói quen. Cho nên rằng là trong Địa Tạng Kinh Đức Phật mới nói như thế. Mới nói rằng là Đức Phật cũng hiểu mà. Cho nên Đức Phật bảo rằng là nếu mà mình làm mọi cái chuyện công đức gì đó mà mình chỉ hồi hướng cho mình và thân quyến của mình á, thì cái công đức nó kéo ngắn lắm, ba đời là cùng thôi. Thì tại vì là như vậy, thì cũng tại vì cái lỗi cũng giống như bây giờ mình ở gần một thầy thuốc, nhưng mà mình không có phát tâm nghiên cứu thuốc, không có phát tâm học thuốc, Thì thầy thuốc kia có nói chuyện thuốc mấy cho mình á, mình nghe xong cũng quên. Mình nghe xong cũng quên. Rồi rốt cuộc mình cũng chẳng hiểu gì về thuốc, và mình cũng chẳng hành được cái thuốc. Và mình cũng không chứng được là những cái tư thuốc nào đó thì chữa được chính xác bệnh như vậy. Thành ra cũng giống thế, bây giờ mình cũng ở gần tăng, bây giờ mình cứ nghe nói đạo đi, nhưng mà nghe giống như là mình ở gần một ông thầy thuốc, ông diễn tả thuốc này thuốc kia với mình mà mình nghe cho biết thôi. Đó, xong về không làm mà cũng chẳng ghi nhớ mà cũng không có làm, thì đương nhiên rằng là mình quên hết. Thì đạo mình cũng bị lâm vào cái tình trạng nó cũng y như thế. Cho nên nói cái chuyện mà phát tâm, thì cái nhiều người đó, từ người dạy đạo cho đến người học đạo, cứ bị một cái điều là mình đâu cần phát tâm gì đâu, mà phát tâm nó khó khăn lắm. Nhưng mà không hiểu là phát tâm á là mới là nền tảng để mình bước vào. Cũng như giờ mình phát tâm học nha, thì đó mới là cái phát tâm học nha đó, cái đó mới là nền tảng để mà mình bước vào cái trường nha, rồi mình mới có thể giải hành, rồi được chứng được cái quả của nha, tức là nha sĩ. Còn nếu mà ngay từ đầu mà không phát đó, thì không thể có mấy cái này. Cho nên phát tâm không phải là khó, mà phát tâm mới làm cho mọi chuyện thành dễ. Nếu mình không phát tâm học nha, thì cái chuyện mà mình hiểu về nha và mình làm chuyện nha và mình chứng được cái bằng của nha là chuyện không bao giờ có được. Thành ra cái nền tảng đó nó chỉ có với lại cái những người nào phát rồi chưa chắc đã làm được, chứ đừng có nói là không phát mà mong làm được. Đó. Thì thế thì bây giờ đó mới nói rằng là ngài Thật Hiền đó, ngài Thật Hiền đại sư tổ thứ 11 đó của Tịnh Độ mới nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ là cánh cửa chính yếu để vào đạo, chính là sự phát tâm. Điều đó nó rất là chính xác. Thế nhưng mà nó tuyệt đại đa số người Phật tử nó không được khuyến khích phát tâm, không được dạy phát tâm, không được khuyến khích phát tâm, không phát tâm gì cả, mà học cái tứ trí bằng cái bát thức. Tứ trí đó biến thành bát thức. Rồi mình hãy lắng nghe Đức Phật nói như vậy trong kinh Viên Giác. Đức Phật nói là vị miễn luân hồi nhi luận viên giác, bỉ chư giác tính tức đồng lưu chuyển. Có nghĩa là sao? Có nghĩa Đức Phật nói là nếu mà chưa ra khỏi luân hồi mà đứng ở trong cảnh luân hồi mà bàn luận chuyện viên giác với nhau, thì viên giác ấy là viên giác của luân hồi, chứ không phải viên giác thoát luân hồi. Như vậy á, thì mình hiểu rằng là với hai cái tâm phàm phu nói chuyện đạo với nhau, đạo đó đều biến thành phàm phu hết. Cho nên hai cái tâm phàm phu dạy đạo với nói đạo cho nhau đều biến đạo đó trở thành cái đạo phục vụ cho phàm phu đạo. Tức là phục vụ cho cái cá nhân này, phục vụ cho cá nhân kia, chứ không phải phục vụ cho chúng sinh. Cho nên nó không có thanh tịnh. Mà khi nó chỉ phục vụ cho một cá nhân này, cá nhân kia, thì nó không phải là thanh tịnh pháp. Nó giỏi lắm, nó chỉ là thiện pháp mà thôi, mà chưa chắc đã thành tựu được thiện pháp. Thành thử Đức Phật mới nói như vậy. Thế thì nếu không phát cái tâm mà tứ trí á, thì không có thể nào nhập được vào tứ trí. Đó. Thì không nhập vào tứ trí thì không hành được tứ trí. Thì nhập vào tứ trí là gọi là nhập vào đó vô lượng thanh tịnh đạo. Đó. Trí tuệ như biển. Và bắt đầu hành được cái trí tuệ như biển đó là độ chúng sinh vô số như bọt nước ở trong biển. Thì nó mới tương ứng. Thành ra vì như thế đó thì mới nói đến cái vấn đề rằng là mình cũng phải hiểu, mình phải quy y Đức Phật, giáo pháp Đức Phật cái tăng để tất cả những cái đặc tính đó từ trong mình nó mới có thể khơi dậy. Thành ra Phật ở nơi mình mới khơi dậy, pháp ở nơi mình mới hiển hiện, và tăng ở nơi mình đó, nó mới thành tựu. Thì cũng giống như mình đi học thuốc, thì mình phát tâm học thuốc, thì khi mình phát tâm học thuốc mình mới nhập vào trường thuốc, mình nhập vào trường thuốc mình mới cả ngày mình kiến giải của mình về thuốc, suy nghĩ mình làm việc thuốc, thì mình mới có thể gọi là thành được, chứng được, thành được cái sự nghiệp mà thuốc. Còn nếu không thì là đương nhiên là nó không thành. Thế cho nên rằng là mình phải nghĩ tới cái vấn đề mà gọi rằng là phát tâm nó là chính yếu. Đó. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc cái là vấn đề rằng là cái người học Phật là cứ học hết cái khóa giáo lý kia mà chẳng khóa giáo lý nào dính gì tới sự phát tâm. Cho nên chung cục khóa giáo lý nào cũng giống như là khóa giáo lý mà gọi rằng là nhòm trời qua một cái ống vậy. Thành ra chung cục rằng là có tốt nghiệp khóa này với khóa kia rồi thì cũng về, thì bao nhiêu vốn liếng của Phật Pháp cũng chỉ đem vào cái vấn đề gì? Vấn đề cho mình. Tức là cầu cúng, cầu nguyện, xin xỏ cho bản thân của mình cả ngày, cả đời. Thế thế thường hành, van xin đạo. Đó. Là chỉ có cái con đường đó thôi. Thành ra chung cục rằng là không có nắm được cái gọi rằng là thanh tịnh đạo mảy may nào hết. Thì cái điều đó rất là kể ra là cũng là một cái gọi là nghiệp nặng đó. Đó. Nghĩa là gọi là phúc mỏng mà nghiệp dày. Cho nên rằng là gặp được Phật Pháp rồi, đến được kho tàng rồi, kho tàng nó có đủ thứ vàng ngọc châu báu, hả? Đồ vàng, đồ bạc, đồ đồng. Mình vác toàn đồ đồng, tại vì mình quen, mình ở quê, ở làng á, chùa chiền cũng thờ đồ đồng, mình cũng ở nhà mình mọi vật dụng cũng đồ đồng, cho nên mình quen rồi. Khiêng một đống đồng nặng gần chết, đáng lẽ lấy có một cái viên ngọc thôi thì là khỏi cần phải khiêng đồng gì nặng, nó về là mua vô số đồng. Nhưng mà vì vô trí, vì có thức thôi, có thức thì cái nhận thức là quen, là xưa nay cả làng của mình thích đồ đồng, tại vì làng không đủ trình độ để thích bạc, thích vàng, không đủ trình độ. Thế nên là đủ chỉ đủ trình độ để mà chơi đồng thôi. Thành ra bây giờ mình quen rồi, thành ra mình thề nề khiêng đồng nặng gần chết. Đó, le lưỡi, rồi khiêng về, đó. Thật là xui xẻo. Trong những kẻ khác nó có trí hơn, nó khôn hơn. Nó đến nó lấy nắm ngọc bỏ túi thôi, nó đi thanh thang nhẹ nhàng. Nó về nó giàu hơn mình xa lắm. Thành ra hai kẻ cùng đến với Phật Pháp. Một người đó nhặt những cái pháp mà trong ống nhòm, và một người nhặt cái pháp ở trong tư trí. Kẻ kia có thể, nếu là tu sĩ có thể trở thành cao tăng, nếu là cư sĩ có thể trở thành là Bồ Tát tại gia. Còn những kẻ này thì luôn luôn là phàm phu. Cùng đến một cái kho tàng pháp bảo, cùng đến thôi. Nhưng mà bao nhiêu năm nay mình la cà tới kho tàng pháp bảo, mình lượm được những gì? Kể kê khai tài sản. Bữa nào tôi cũng phải đề nghị rằng là chúng ta phải thực sự là kê khai tài sản pháp bảo của mình có những thứ gì. có những cái thứ gì ở trong đó, đó. Để có cái những thứ gì để xem tâm mình có giàu không. Đó. Giống như là câu nói của Ngài Huyền Giác vậy đó. Đó. Thân bần nhưng mà tâm bất bần. Thế thì trở lại cái vấn đề. Mấy bây giờ mà nếu mà mình mà có những cái nhân duyên như thế, hay là mình hồi hướng đến cái chuyện mà thanh tịnh như vậy đó, thì cái thanh tịnh của mình á, cái trí tuệ với cái công đức với cái tử bi đó càng ngày càng vô lượng vô biên. Nó vốn sẵn đã vô lượng vô biên rồi mà nó lại còn không bao giờ ngừng nghỉ. Đấy là có nghĩa rằng là nó nghĩa là vô lượng trong vô lượng, vô biên trong vô biên, là không bao giờ có cùng tận. Tức là có thể nói rằng là không thể dùng lời lẽ để mà tính đếm hay là nói lên được những cái công đức đó của thanh tịnh đạo, tức là của pháp thanh tịnh, mà của pháp thanh tịnh đó, và Đức Phật là cái pháp thanh tịnh đó, cho nên mới nói là Phật công đức vô lượng. Vì vậy cho nên nói Đức Phật có ba thân. Thân thật đó là pháp thân, thân mà nếu mà người ta có thể mà diễn bày ra đó, thì tất cả những cái thân này của chúng ta đây là do nơi những cái nghiệp phúc hay thiện nó tạo. Đánh ra phúc thiện nó tạo nên hay là phúc hòa nó tạo nên. Nếu hòa thì mình xấu xí khó coi, người ta nhìn ta sợ. Nếu mà mình có phúc thì nhìn nó bắt mắt. Ví dụ như vậy. Rồi thì lại tùy theo cái phúc đó mà cái đẹp cái xấu đó nó bền hay là nó không bền. Thì tất cả nó tùy theo. Nhưng mà Đức Phật thì tạo bằng công đức. Cái thân của Đức Phật nó tạo bằng công đức. Tại Đức Phật có những cái nghiệp mà phúc hòa giống như chúng sinh, cho nên không có cái góc cạnh này thì đẹp mà góc cạnh kia thì xấu. Đó. Mà Đức Phật là đẹp toàn bộ. Thế nên nói là 32 tướng tốt, mà nói đến rằng là nếu mà tính ra thì có đến 84.000 cái hảo tướng, chứ phải chỉ có 84 tướng hảo không thôi đâu. Đó. Thì Đức Phật là tướng hảo mà quang minh, mà cái tướng hảo quang minh đó chỉ có thể diễn tả, chứ nhưng mà cái tướng hảo đó nó vượt quá khỏi cái thức suy nghĩ của chúng sinh, khỏi khỏi cái tầm mắt có thể nhìn thấy ra cái đẹp đó của Đức Phật. Thì cái thân tướng mà đúc kết mà tạo nên đó, nếu mà tạo nên một cái thân hài mà thật sự đó, mà bằng sắc á, bằng tâm pháp á, thì là pháp thân kia, nhưng mà nếu mà bằng sắc á, bằng sắc sắc chất á, thì là gọi là nhá, gọi là cái đó là báo thân Phật. Thì báo báo thân á, là báo thân là cái thân nó là do những cái báo nào lập nên, thì công đức báo lập nên, cho nên cái báo thân của Đức Phật nó tướng hảo không thể tưởng được. Thì nói Bồ Tát á, mới nhìn thấy được báo thân Phật, chúng sinh không thấy. Còn là chư Phật với chư Phật nó này nhìn thấy nhau trên pháp thân, còn chúng sinh chỉ nhìn thấy hóa thân. Hóa thân là như tượng tiếc chúng ta làm, chúng ta cố gắng làm cho đẹp vào, nhưng mà thật ra thì nó cũng chỉ bằng là một trong vô lượng của cái báo thân Đức Phật so về sắc đẹp. Thì đối với lại chư thiên hay chư Bồ Tát, mà nếu nói thật tình thì mấy người nó nhìn, mấy người nó nói cái đám chúng sinh nó làm tượng Phật nó hủy báng quá đi, Phật đẹp như vậy mà nó làm sao mà xấu quá cái này. Đó là cái tượng mà mình cho là đẹp nhất trên đời, tại vì cái vẻ đẹp mà chúng sinh có thể tưởng tượng, có thể tô đắp nên đó, hả, cũng không đủ. Tại cái đẹp của công đức của Đức Phật đó, nó siêu xuất ra khỏi mấy cái đó, nó là cái đẹp của cái công đức trí chứ không phải là thức. Thành ra chúng sinh không có thể nào mà làm được, cho nên rằng là chúng sinh nó làm tượng Phật mà tự hào ghê lắm đó. Thì dưới mắt của Bồ Tát mà nhìn được cái báo thân của Đức Phật thiệt, thì Bồ Tát thấy là làm sao mà xấu đuôi đó. Chẳng có đẹp tí nào dưới mắt của mình nó nhìn đó, thì bảo rằng đẹp. Thế thì chúng sinh chỉ nhìn thấy cái hóa thân của Đức Phật thôi, tức là như là phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Hay là nói ví dụ như bây giờ nếu mà mình có sinh về tịnh độ mà mình thuộc về trung phẩm hạ phẩm, thì mình chỉ thấy có hóa thân A Di Đà thôi, mà phải thượng phẩm trở lên thì mới thấy được báo thân của A Di Đà, mà phải thuộc diện rằng là hàng đẳng giác Bồ Tát ở trên Tây phương đó, thì may ra mới thấy được pháp thân phần nào. Còn chỉ có Quan Âm Thế Chí mới thấy được pháp thân của A Di Đà thôi. Thành ra vì như thế đó mà mới nói là Phật có ba thân. Thì chúng sinh, bởi chúng sinh không thể nào nhìn thấy nổi báo thân, hà huống là pháp thân. Do đó Đức Phật phải hiện báo thân, phải hiện báo thân cho chúng sinh nó thấy, rồi mới dạy nó, rồi mới nói nó được. Còn nếu mà Đức Phật dùng đến pháp thân thì chúng sinh nó chả hiểu chả biết gì, tại vì nó đâu có thấy được cái mà vô hình vô tướng, vô ảnh tượng đi đâu. Thành ra vì vậy từ cái pháp đó của Đức Phật, Đức Phật mới quán sát nên hiện thân nào, rồi mới hiện cái thân ra để mà cầu sinh. Cho nên tất cả những thân mà Đức Phật hiện thầy đều gọi là hóa thân Phật, không phải chân thân. Thì chúng sinh chỉ nhìn thấy hóa thân, chúng sinh không có thể nhìn thấy chân thân. Chúng sinh thấy hóa thân, hóa thân thuyết hóa pháp, chúng sinh nghe hóa pháp, thấy hóa thân. Đó. Cho nên sự tu học của chúng sinh là hóa tu, hóa học, chứ nó không phải là thật pháp. Nhưng mà trong cái hóa đó, Đức Phật có thể hiện cái chân ở trong, mà cái chân ở trong phải thấy bằng trí, còn cái hóa pháp thì thấy bằng thức, còn cái chân đó thì thấy bằng trí. Bây giờ tôi nói một cái điển hình như vậy để cho mình hiểu. Bây giờ mình tụng kinh, chiều nay, trưa nay mình sẽ tụng kinh Dược Sư. Thì kinh Dược Sư nó có hai, hóa pháp Dược Sư mới lại thật pháp Dược Sư. Thì nếu mà chúng ta nhìn trên hóa pháp Dược Sư thì chúng ta ai cũng thấy là trong kinh điển chữ nghĩa nói như vậy, tức là mình y cú, mình y thức, nói rằng là người nào niệm Dược Sư thì có thể thoát được bệnh này bệnh kia, người nào niệm Dược Sư thì được cái này cái kia. Thì là mình theo như vậy, mình cầu nguyện và mình làm. Thành như vậy thì Dược Sư đó của mình là hóa Phật, và cái pháp mình đang theo đó là hóa pháp. Còn thật là chỗ nào? Hả? Thật là cái chỗ rằng là mình cũng theo Dược Sư, nhưng mà không phải để để làm bệnh nhân của Đức Phật Dược Sư, mà mình theo Dược Sư để mình làm y tá cho Dược Sư, và dẫn đến mình thay thế Đức Phật Dược Sư làm vị Đại Dược Sư bằng kinh này. Đó. Vậy thì có hai con đường rõ ràng. Một con đường là tiến đến cái chỗ của Ngài, tức là cái chỗ mà phổ độ chúng sinh. Thì mình chỉ có cầu cái tâm phổ độ của Ngài, chứ mình không có cầu cái thành tựu được cái tâm của mình, thành tựu được cái tâm phổ độ. Nếu mình thành tựu được cái tâm phổ độ thì từ đó trở đi mình vô cầu, mình ngừng cầu, mà chúng sinh có thể cầu mình. Còn nếu mà mình cũng vậy mà cả ngày mình chỉ tụng nó mà mình chỉ cầu, thì mình có thể cầu vĩnh viễn, cầu đến tận vị lai kiếp vẫn phải tiếp tục cầu. Còn nếu á mà mình cầu được cái tâm như Dược Sư thì đến một lúc mình sẽ không cần cầu. Thế thì pháp của Đức Phật đó là cố ý làm sao cho mình giải thoát, là mình theo gương Đức Phật để cứu độ. Nhưng mà mình luôn luôn đặt mình vào cái ca của những người xin cứu độ, chứ không phải mình đặt mình vào cái ca của cái sự giải thoát, tức là học hành tập tành cái pháp cứu độ. Nếu mình đặt mình vào cái ca mà học hành và tập tành cái pháp cứu độ đó, thì đương nhiên mình phải phát tâm theo Đức Phật, phát tâm học cái pháp như vậy. Tức là coi như là phát tâm theo Phật, phát tâm học pháp và phát tâm học tăng, tức là thực hiện cái vấn đề mà độ sinh. Thì như thế là mình đang theo con đường giải thoát của Đức Phật, là con đường thật pháp, chính pháp. Còn không thì tất cả đều đổ dồn vào theo con đường của hóa pháp. Thành ra có một kinh, nhưng mà kẻ thì lợi nhiều, kẻ thì lợi ít. Người thì đạt được công đức vô lượng, kẻ thì chỉ đạt được những cái phúc báo sơ sài. Mà cũng ở một kinh, cho nên vì vậy Đức Phật mới ví dụ pháp của ta như là nước mưa tuôn xuống, tùy theo cây cỏ nó hút. Cây lớn hút nhiều nước, cây nhỏ hút ít nước. Chứ không phải là Đức Phật tiết kiệm với người này mà gọi là phóng khoáng với người kia. Và có nghĩa là Đức Phật cho bình đẳng, nhưng mà tại vì chúng sinh tự chọn. Mà cho dù rằng là Đức Phật thường nhắn nhủ những cái con đường mà gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và Đức Phật thường nhắn nhủ cái vấn đề là học một Pháp thì nên y Pháp, đừng y nhân. Chúng ta học Pháp nhưng mà chúng ta cầu Phật không cầu Pháp. Đức Phật giảng dạy cho chúng ta thứ trí tuệ, chúng ta không theo trí tuệ, chúng ta theo cái thức phân biệt của chúng ta. Đức Phật dùng văn tự làm cái phương tiện để nói nên một cái nghĩa thâm sâu, chúng ta bỏ nghĩa lấy văn tự, cho nên chung cục cả ba cái đó của chúng ta đều không có liễu nghĩa. Còn nếu mà ba cái chúng ta bỏ đi là ba cái liễu nghĩa, cho nên chung cục chúng ta đã chọn một cái kinh điển bất liễu nghĩa, mà không chọn một thứ kinh điển liễu nghĩa. Kinh điển liễu nghĩa là kinh điển đưa đến giải thoát, kinh điển bất liễu nghĩa là kinh điển không đưa đến giải thoát. Cho nên thực chất mà nói thì kinh nào cũng có hai yếu tố ở trong. Còn kinh của ngoại đạo là hoàn toàn bất liễu nghĩa, chứ còn kinh Phật thì ở trong nó có cả liễu nghĩa lẫn là bất liễu nghĩa, nhưng mà chúng sinh hay chọn cái phần bất liễu nghĩa để tu tập, dạy bảo nhau cái phương diện ở trên đó. Cho nên vì như thế đó, cái người mà học đạo đó ít có khi nào mà được học cái mà gọi là căn bản nhất đó, tức là cái vấn đề gọi là phát tâm. Và cũng ít có được khuyến khích cái vấn đề mà hành trì pháp độ sinh, mà rất là được chỉ bày cặn kẽ và khuyến khích mạnh mẽ cái vấn đề cầu xin. Cho nên Phật tử nào cũng rành nghi thức, nghi thức để cầu xin, chứ không phải là nghi thức để mà lợi lạc chúng sinh. Tức là một cái nghi thức là tụng kinh tụng kệ đó là để lưu truyền kinh điển, không để cho mất, mới để cho là có người nào thấy nghe đều có thể phát tâm. Đó. Nhược hữu kiến văn giả, nếu có người mà thấy nghe sai phát bồ đề tâm đều có thể phát được bồ đề tâm. Mình không phải là với cái điều như thế mà chỉ tụng kinh điển, mà mình với một cái điều là chỉ có vấn đề là xin cho bản thân thôi. Thành ra là học đạo không phát tâm thì làm sao vào đạo? Không vào đạo được làm sao hành đạo? Không hành đạo được làm sao mà chứng được cái kết quả của đạo? Kết quả của đạo là diệt. Nhưng mà mình không hành và không nắm vững, cho nên là mình không diệt được. Cho nên chung cục cái đạo mình học nó là cái đạo thuộc là đạo nào mình học cũng trở thành đạo khổ tập, tức là đạo bất liễu nghĩa, không phải là thuộc về đạo liễu nghĩa. Thế thì Đức Phật thì phải dùng tới cái nhân duyên, là bởi vì muốn độ ai đó thì cũng phải là tạo cho một cái nhân duyên. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là mình cũng phải hiểu ở một cái điều như thế này, khi mà cái nhân duyên của chính pháp đó, nó phai tàn đó, đối với chúng sinh á thì gọi là mạt pháp. Thì cái thời mạt pháp đó thì cái đức tin của chúng sinh nó xoay chiều, nó không có hướng đến giải thoát mà nó là hướng đến cái vấn đề mà dục lạc đó, nó không có hướng đến cái sự mà giải thoát. Cho nên vì như vậy đó thì tuyệt đại đa số đó bỏ giải thoát để mà chạy theo cái ngũ dục. Thế nên vì vậy đó thì cái Bồ Tát đạo đó càng ngày nó càng bị người ta quên đó. Nó càng bị người ta quên lãng, cho nên người ta mới cảm giác rằng là khó, khó phát tâm, khó làm, là bởi vì phàm phu sống ở cuộc đời mình khó sống khác thiên hạ. Thì dù thiên hạ nó nhậu cả mà mình không nhậu khó lắm. Có khi ở Việt Nam mà nó nhậu mình nhậu nó đâm á, nó đâm nó chém á. Ở Việt Nam mà thường là như vậy. Thế thì con người ta nó không có chống lại được với lại cái đám đông, với lại cuộc sống, cho nên mới thành mốt chứ. Nó mới thành mốt là đám đông ăn mặc, dù là ăn mặc nó rách rưới như cái bang, nhưng mà bây giờ mình cũng phải ăn mặc rách một chút. Chứ còn mình mặc lành quá thì nó coi bộ nó không có được đúng thời. Nó ví dụ vậy. Thì cái thời nay thì càng rách là biết càng giàu á. Còn cái thời xưa thì mà rách một tí là nhất là dân Bắc Kỳ á, mà rách một chút là phải vứt chứ, xấu hổ với lại xui. Mà mặc rách nó là trên người nó là số nghèo, cho nên phải thủ tiêu nó đi, vứt đi. Bát mè một chút thì cũng phải vứt đi, tại vì ăn bát mè đó là tượng trưng cho nghèo, mặc áo vá tượng trưng cho nghèo, cho nên mất ăn đi nhưng mà mặc phải đàng hoàng. Đại khái là như thế đó. Gọi là sĩ diện đó mà. Thì thời nay thì thoải mái quá, thời nay là mấy cái người nghèo họ sung sướng lắm, họ đi lên thành phố hiên ngang, cũng thuộc diện là giàu sang. Cho nên tôi nói ở đây là nó chưa có lan vào đạo, chứ lan vào mấy thầy cũng phải mặc y rách, y vá là kia vớ vẩn cho nó đúng mốt. Thì lúc đó tụi trẻ nó mới thông cảm với mấy thầy, nó nói mấy thầy tiến bộ. Nhưng mà mấy thầy tiến bộ thiệt, hồi xưa mấy thầy có áo bá nạp đó là vá tùm lum tà la cả trăm miếng vô, cho nên kêu là bá nạp. Nên là coi như là mốt nó là xưa lắm rồi. Thế thì để có những cái nhân duyên như vậy nó thì mới cứu độ được. Cho nên vì như thế, nếu mà mình nghĩ tới một cái chuyện nào đó mà mình nghĩ là, ví dụ như ban sáng nói đến cái chuyện mình hồi hướng, thì bây giờ đó là mình hồi hướng cho con cá, thì bây giờ mình dâng lên rồi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, xong mình cầu cho con cá, cầu là bây giờ cầu cái gì tiếp này, bây giờ sau khi dơ con cá lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi cầu gì tiếp, thì cầu nó được mạnh khỏe sống lâu hả? Không được, sống lâu mà thân cá nó cũng chán lắm hả? Thì theo cầu cho nó được trở lại cái thân người. Mà không phải mình là thượng đế, thế mình cầu là nó thành. Ở đời này mình đến rằng là bắt cầu rồi mà thành thì chưa được nhất. Thành ra không phải là mình cầu nó thì nó thành. Thành ra trên cái nguyên tắc á là mình dùng cái gì để mình độ nó, không phải dùng cái cầu. Không phải là mình dâng nó lên rồi mình cầu cho nó cái gì, mà mình hãy bằng cái nhân duyên. Thành ra có nhân duyên với lại cái người tốt thì cuộc đời của mình yên lành và may mắn hơn. Nếu mình sinh ra mà bạn bè của mình tốt, chồng tốt, vợ tốt, con cái tốt, thì cuộc đời của mình sẽ ấm êm, hạnh phúc. Thì cái đó nó chỉ là cái nhân duyên. Còn nếu mà mình có nhân duyên với lại một đứa xấu thôi, tức là có một thằng con hung dữ và mất dạy, thì là mình cũng thấy khổ lắm. Thành thử ra nó tất cả nó cũng chỉ là mọi cái mà nhân duyên, nhưng mà đó là mình nghĩ theo lối mình. Còn bây giờ mình nghĩ thì thả, mình nghĩ nếu mà mình là một người tốt thì chồng mình, vợ mình, con cái của mình sẽ sung sướng. Đó. Nếu mình là một người tốt thì bạn bè của mình sẽ được nhờ. Nếu mình là một người tốt thì cái xóm làng của mình cũng sẽ được vui vẻ. Đó. Còn nếu mà thiên hạ nó tốt thì đó là cái nhân duyên yên của mình. Còn nếu mà mình tốt thì còn khá hơn là cái vấn đề là chờ họ tốt cho mình. Mà nếu mà mình mà là một cái người chủ động, là người tốt, thì mình có thể chủ động hết mọi chuyện mà hạnh phúc cho những người xung quanh. Như vậy thì mình hãy tạo cho mình trở thành một cái tốt. Mà muốn tạo cho mình trở thành một cái tốt thì đương nhiên mình phải suy nghĩ cái tốt, làm cái tốt, để cái chủng tử tốt của nó thật nhiều. Thì khi mình suy nghĩ tốt và làm tốt ngay trong hiện tại thì hiện tại mình tốt, và hiện tại nó cứ tiếp nối, và mình cứ tốt tiếp nối như vậy, đi thẳng đến tương lai. Thì như thế đó thì tương lai mình cũng tốt. Thế như vậy mình muốn thành một người tốt thì ngay hiện tại này mình phải bắt tay vào cái công việc làm tốt, nghĩ tốt. Đó. Tức là bây giờ chữ tốt đó đồng với chữ phúc, tức là mình nghĩ phúc và làm phúc. Đồng với chữ thiện, mình phải nghĩ thiện và làm thiện. Thì tự dưng ra, nếu mà mình cứ thường làm như thế thì mình sẽ trở thành lần là cứu tinh của từ súc sinh, cứu tinh của từ những cái người không quen biết, của những người nghèo khổ cực khổ ở đâu đó không quen biết với mình, mình vẫn nghĩ tới họ mà mình vẫn có thể cứu được họ. À, huống rằng là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ anh em của mình hay vợ chồng con cái của mình mà lại không được ân chiêm nó sao? Thì nếu mà mình đóng một cái vai như vậy thì mình có thể ảnh hưởng đến họ rất nhiều và họ may mắn lắm. Nhưng nếu mà mình còn phát cái tâm tứ trí, mà mình có công đức với trí tuệ và từ bi như vậy, thì thử hỏi xem những cái người mà quanh mình mà có nhân duyên mà xuất hiện đồng thời với mình mà quanh mình, thì họ được nhờ như thế nào. Như là chúng ta nhìn thấy rằng là các vị đệ tử A-la-hán của Đức Phật được nhờ Đức Phật. Rồi mình thấy các vị vua chúa như Tần Bà Ta La hay như là Ba Tư Nặc này, A-sa-thế này kia về sau này được nhờ Đức Phật. Đó, đại khái như thế. Và biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ Đức Phật. Thì như thế, nói như thế để cho mình hiểu cái như vậy. Thế có nhân duyên với một người như vậy, nó để tự nhiên đã được ân chiêm. Hành cái nhân duyên đó, nó quan trọng. Hành dân nếu bây giờ mà mình cũng phát tâm tư trí, mình tu tập vậy, thì mình kết nhân duyên với lại con cá con chim tự động nó được. Chứ không phải mình phải nâng từng con cá con chim lên, mình cầu. Hả? Mình cầu thì con cá con chim nó mới được. Mình đâu phải thượng đế đâu mà mình cầu cái gì được cái nấy. Đó. Mình cuộc đời này mình cầu bao nhiêu cái và mình thành được mấy cái, đếm đi. Tỷ lệ đó thiệt là nghĩa là mất thăng bằng vô cùng. Có thể 1/100.000. Thành thử ra như vậy thì đâu có phải rằng là bây giờ mình muốn cho vợ chồng con cái mình sung sướng, mình chỉ cứ cầu là vợ chồng con cái của mình sung sướng thôi. Mà có thể vợ chồng con cái của mình sẽ sung sướng hơn không thông qua sự cầu nguyện của mình, mà thông qua cái hành động và hiểu biết của mình. Nói như thế để cho mình hiểu rằng là như vậy thì không có phải rằng là cái vấn đề rằng là để cho mình cẩn thận và kỹ lưỡng hơn trong cái công việc mà phóng sinh, đó là mình phải cầm từng cái con cá một, mình niệm Phật và mình hồi hướng cầu nguyện cho nó, xong rồi mình phải thả nó xuống, thì như vậy thì nó ép phê hơn rằng là cái vấn đề rằng là mình cứ việc đổ ào ào xuống. Nói ví dụ cái như thế thì dĩ nhiên là trong cái khi mà mình làm nghi lễ là mình tụng nó thì mình cũng đã có nguyện cho nó rồi. Đó là mình nguyện nó đâu, mà mình cũng thầm rằng là hồi hướng là cảm ơn tất cả tụi nó, là cái đám đó nó đã giúp cho mình thành tựu được cái Bồ Tát đạo của mình, nó làm cho mình cái hành thanh tịnh của mình á thêm được một điểm, nó làm cho cái tư tưởng thanh tịnh của mình thêm được một điểm, nó làm cho công đức của mình thành được thêm một điểm. Nó cứ như thế mà mình tăng trưởng, cho nên mình cảm ơn nó. Thì trong cái đó, cái số điểm đó, cái phần trí tuệ với lại hành đó, với công đức đó, từ bi á, cái hành đó là từ bi, thì trí tuệ, từ bi và công đức đó của mình có con cá được chia. Cũng như của Đức Phật có vô lượng, mà nếu mình trong một cái đời quá khứ nào đó có trở ngại thì mình cũng được một phần trong đó. Đó. một phần trong vô lượng đó, một phần trong vô lượng này Đức Phật đủ khả năng để độ mình, và mình đủ khả năng để gặp Ngài, và mình đủ khả năng để thấy được tứ trí, tức là thấy được pháp thân, mà không phải chỉ thấy hóa thân. Không phải là bao nhiêu năm quy y, bao nhiêu năm học đạo, mà chung cục vẫn chưa bao giờ, vẫn cách xa pháp thân vô vàn, vẫn mù, vẫn không bao giờ, đối với pháp thân thì mù, đối với hóa thân đó, thì có mắt. Cho nên vì vậy, cái đôi mắt pháp thân mà mù nó gọi là huệ nhãn, pháp nhãn. Còn cái mắt mà nhìn cái hóa thân này nó thì gọi là nhục nhãn. Thành ra nhục nhãn thì có, pháp nhãn, huệ nhãn thì không. Cho nên không tài nào nhìn ra được cái pháp thân của chư Phật. Cho nên không có nhìn ra được cái pháp của chư Phật. Như vậy rốt cuộc thì cái công phu mà tu học của mình á, uổng qua đi. Giống như là đến kho tàng mà lại đi không gặp, không lấy gì, lấy đồng. Đó. Từ nay trở đi đó là nhớ kỹ là bỏ đồng đi. Còn kịp mà, còn trở đến kho tàng được. Đó. Trở lại đi và nhặt ngọc đi. Nhặt vài viên ngọc báu đi, về làm trưởng giả. Về thì bây giờ nghĩa là không phải chỉ là tâm tàng vô giá chân, mà thân cũng tàng vô giá chân luôn. Thân tâm đều tàng vô giá chân thì đương nhiên là lợi vật ứng cơ chung bất tận rồi. Thì như thế á, thì không có lãng phí một kiếp. Và không phải chúng ta lãng phí một kiếp này là xong đâu. Chúng ta sẽ lãng phí tiếp nối trong kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa. Cứ như thế, cứ theo cái con đường quen, là con đường của thức mà đi, nhất định không hồi đầu. Tức là không ngừng lại, con đường thức ngừng lại, quay lại với con đường trí, gọi là hồi đầu. Nhất định chưa hồi đầu. Cho nên đến cái kiếp này đi học Phật đi chăng nữa, rồi chung cục cũng nhắm cái đường thức mà đi, mà nhất định không có chịu quay đường trí. Mà cũng rủi ro là không có một hướng đạo nào, một gai nào chỉ cho mình con đường chính, đó là con đường trí. Mình lại có đa số gai rất là thông thạo và rành con đường thức, cho nên hướng dẫn mọi người đi theo cái con đường của thức, đến được cái cảnh của thức. Cái cảnh của thức là cảnh khổ tập, là cảnh đấy, là cảnh này sẽ tiếp nối trong nhiều tương lai, biên viễn không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà nếu mà hồi đầu á, thì tự nhiên đến được cái cảnh giới của chư Phật thôi. Mà hồi đầu đó là thay đổi cái tâm, tức là thay đổi cái tâm bát thức thành cái tâm tứ trí. Thế thay đổi tâm tư trí thì từ dưng ra là hiểu được thanh tịnh pháp. Hiểu thanh tịnh pháp thì làm được thanh tịnh hành, thì thấy được thanh tịnh thân. Thấy thanh tịnh thân là thấy Phật. Thế mình thấy được cái thanh tịnh thân của mình đó, là mình cũng thấy Phật. Bởi vì thanh tịnh thân của mình với thanh tịnh thân của Phật là vô sai biệt. Cho nên là chúng ta nhớ là Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy: thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân. Là mười phương ba đời nhất thiết chư Phật đều cùng chung một pháp thân. Thế như vậy thì khi mà mình thấy được cái pháp thân từ nơi mình, thì có nghĩa là mình thấy pháp thân của nhất thiết Phật, của vô lượng Phật. Đó, thì mình có tu học như thế thì tự dưng ra, thế mà mình đụng vô cái gì á, thì cái đó là nó sẽ bị lôi kéo, tác động theo. Bởi vì hai cái nhân duyên, cái nhân duyên nào mạnh thì cái nhân duyên yếu đó bị chi phối. Cho nên nhân duyên của Bồ Tát Đạo vẫn là một cái nhân duyên đại hùng đại lực, thành ra mạnh nhất. Thành ra vì như thế đó, kẻ mà vác sao tới chém Đức Phật được chung cục á, cũng chứng đạo. Chứ đừng có nói là cái người mà tin theo Đức Phật mà hành chính pháp, đó là gọi là vác dao chém Phật như ca lợi, giấu thuốc độc ở trong móng tay để mà cấu chân Đức Phật, cho Đức Phật bị nhiễm độc mà chết như Đề Bà Đạt Đa, rồi lại cũng vác dao rượt giết Phật để mà được chứng đạo như Ương Quật Ma La, thấy đều được đắc độ. Như vậy thì mình biết rằng là cái lực của Đức Phật thanh tịnh đến giường nào. Cho nên những cái kẻ âm mưu hại Ngài như vậy mà Ngài cũng có hề oán ghét mà còn làm cho được lợi lạc nữa. Cho nên vì như vậy mà dùng gươm đao mà cắt chặt thân thể của Đức Phật như là ca lợi, như là vua ca lợi. Và rồi rốt cuộc thì được Đức Phật là độ cho đầu tiên. Đó chính là A Nhã Kiều Trần Như. Đấy, cái nhân duyên mà được Đức Phật độ. À. Mình thấy trí với thức. Nếu mà thức á, sẽ oán hờn, giận dữ, thù hận và sẽ trả thù trong đời sau, sẽ cắt chặt thân thể của ca lợi. Nhưng trí thì Đức Phật nói đó, hôm nay Bệ Hạ dùng gươm á, cắt chặt thân thể của tôi, do cái nhân duyên này trong đời sau tôi nguyện tôi sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt hết dây rợ phiền não của Bệ Hạ. Và trong đời sau ca lợi nó là A Nhã Kiều Trần Như. Và nhà tu mà khổ hạnh kia là Đức Phật. Phải Đức Phật độ. Bởi sao vậy? Tại sao kẻ làm ác mà lại được quả thiện, không trúng nhân quả gì hết vậy? Không đâu. Bất cứ một cái kẻ nào mà đụng vô với lại Bồ Tát Đạo á, nó đều là thành thiện hết. Nó bị Bồ Tát Đạo thiện hóa, thanh tịnh hóa. Thành ra rằng là ca lợi cắt chặt thân thể của vị Bồ Tát đó, ngồi tu nhẫn nhục á, thì ca lợi đã làm cho cái vị đó nó chứng được cái sự mà nhẫn nhục ba la mật, tức là có nghĩa là không để cho một chút hận thù đau đớn tức tối nào khởi lên, tập luyện cho nên chặt đi, chém đi đó, vẫn bất động như thường, chứng được cái nhẫn nhục ba la mật. Cho nên vì vậy cái vị mà ẩn sĩ tu nhẫn nhục ba la mật đó rất là tri ân nhà vua. Nhà vua đã giúp cho tôi chứng được nhẫn nhục ba la mật. Như vậy trong đời sau nhà vua sẽ được chứng đạo. Nhân quả vẫn đúng nhân quả thôi. Thành ra vì vậy mình mới phải hiểu cái nhân duyên của Bồ Tát Đạo nó mạnh như vậy, chứ đâu có cứ là mình phải nghĩ tới những cái vấn đề là mình phải hồi hướng theo một cái lối nào đó thì nó mới là cẩn thận và mạnh hơn được. Mà mình quên đi một cái vấn đề là không có hồi hướng nào, không có cái tác động nào mà khiến cho chúng sinh chuyển ác thành thiện, nó khiến chuyển từ bất tịnh trở thành thanh tịnh được bằng cái tâm tứ trí của chư Phật. Đó là cái tâm thanh tịnh. Thành ra phát tâm thanh tịnh thì mới độ sinh được, chứ không phải sự cầu nguyện độ sinh. Cầu nguyện có độ được ai hết. Chính cái kẻ cầu nguyện cũng chẳng tự độ mình được bằng sự cầu nguyện. Hà huống là nói rằng là mình dùng cầu nguyện nó để độ ai. Mình chỉ có dùng cái tâm có thể độ. Cho nên tất cả những người xung quanh mình, cha mẹ mình, vợ chồng con cái của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, không cần sự cầu nguyện của mình, bằng cần mình là người biết điều, cần mình là một cái người có lương tâm, cần chuyện đó hơn nhiều lắm. Chứ không cần chuyện bằng là một ngày mình cầu nguyện mấy lần. Và rất là cần cái vấn đề mà là thực tiễn ấy, tức là cái tâm địa của mình đối với lại những người xung quanh như thế nào, có tốt không, có thiện không, cần cái đó, có khoan thứ không, chứ không cần cái vấn đề mà là cầu nguyện đêm ngày. Cầu nguyện đêm ngày nhưng mà cầu cho chẳng hiểu là cầu cái gì, cầu toàn là cái lợi cho mình, cầu rằng là những cái gì đó, mình giống như là những cái lời cầu của nhiều người ấy, nói rằng là xin Đức Phật gia hộ cho con nói chúng sợ, con nợ chúng dám đòi, con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng dám đòi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cầu kiểu đó một ngày cầu từ sáng đến tối, một ngày chia 12 thời cầu thiên hạ cũng thất kinh ấy. Đó, tên nào mà lỡ cho cái kẻ cầu đó nó mượn rồi là kể như là khó nợ khó đòi ấy. À, tại vì là Nam Mô A Di Đà Phật trên Phật chứng giám, con ăn mày xin công đức của Phật nó trên con chư Phật chứng giám từ bi gia hộ cho là con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng dám đòi. Phật bảo chứ, Phật bảo tôi cũng chào thua bà luôn á, tôi cũng dám kết thân luôn. Thế thì tổng kết lại thì chúng ta như vậy thì chúng ta cũng hiểu thêm nhiều điều. Cái sự phát tâm ở trong cái vấn đề học Phật là quan trọng vô bờ. Và cũng giống như là sự phát tâm ấy là quan trọng đến nhất với cái vấn đề độ sinh. Là vấn đề rằng là đại do nơi Bồ Tát Đạo là có cái nghĩa là phổ giai hồi hướng là hồi hướng hết về cho cái Bồ Tát Đạo. Khi hồi hướng hết về cái Bồ Tát Đạo, cho nên là cái vấn đề phóng sinh mình cũng hồi hướng cho tất cả những cái loài vật đó nó về với Bồ Tát Đạo. Mà cái sự cầu nguyện đó, đó nó rất là có nhân có quả, nó có thể thực hiện được. Bởi vì cái những cái sinh linh đó, những cái hữu tình đó, nó sẽ có những cái duyên với lại mình, mà mình á là một cái nhân duyên, không phải là một cái tôi đầy thức, mà là một cái tôi đầy thanh tịnh đạo, đầy Bồ Tát Đạo. À, thì tự dưng ra cái tất cả những sinh linh ấy tự nhiên nó mới có nhân duyên với thanh tịnh đạo. À, khi nó có nhân duyên với thanh tịnh đạo thì nó có thể được độ sau này, và chúng sinh có thể được nó độ sau đó. À, tại vì người ta chỉ có thể độ nhau bằng thanh tịnh đạo, người ta không thể độ nhau bằng cái pháp mà xưa nay người ta thường hành là đêm ngày cầu nguyện, thì người ta cũng chẳng có độ được ai cả, mình cũng có độ được ai hết. Mà rõ ràng là mình chỉ có thể là các vị Bồ Tát mới độ được. Mà các vị Bồ Tát thì tu theo pháp nào để độ sinh? Tầm thanh cứu khổ cứu nạn đó. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Tinh là độ sinh bằng những tinh thần như vậy không à? À, nguyện chứ không cầu. Nguyện chứ không cầu. Cầu có nghĩa là mong cho mình. Nguyện đó là mong là mình thực hiện được một cái điều gì to tát, lớn lao, lợi lạc cho muôn loài. Thì như vậy thì gọi là đại nguyện. Cho nên vì vậy mới nói là nguyện vương, phổ hiền nguyện vương, đại nguyện địa tạng. Không có nói rằng là đại cầu, địa tạng, đại cầu là chúng ta đây. Đó. Còn đại nguyện đó là địa tạng. Cho nên nói rằng là hành nguyện đó, là phổ hiền, không có nói hành cầu. Cái cầu là nó có cái ý là xin cho bản thân. Nguyện là nó có cái ý rằng là có một cái hoài bão, có một cái hồi hướng, cái quyết định phải thực hiện một cái điều gì đó. Một điều gì mà hùng lực thì nó mới thành ra là nguyện. Hai gì là Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.